Dạ, giờ này là phần giảng luận lời Chúa. Mục sư quản nhiệm Hứa Trung Tính sẽ ban phát lời Chúa sáng hôm nay dựa trong sách Luca chương 24 từ câu 1 đến câu 12. Xin mời quý hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Luca chương 24 câu 1 đến câu 12. Sự Chúa sống lại. Ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đôi khi không biết nghĩ làm sao, sẽ có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất, thì hai người ấy nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Mary Magdalene, Giannơ và Mary mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ, đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy là như là hư không. Do vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm. Chỉ thấy bả liệm ở trên đất, đoạn về nhà lạ lùng cho việc đã xảy ra. Sáng hôm nay, câu gốc mà chúng ta sẽ được nghe sự giảng dạy là trong sách Corinto nhất chương 15, câu 55 đến câu 57. Xin mời quý hội thánh đồng đọc với tôi. Chúng ta cùng đọc. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và xin mời hội thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư Hứa Trung Tính ban phát sứ điệp lời Chúa có tựa đề là Hy vọng trong Chúa.
Xin thánh đồng kính chào quý tôi tới Chúa. Thánh đồng kính chào hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa sáng nay được gặp nhau tại đây để tập phần Chúa. Mỗi chủ nhật quý vị thấy hạt đầu quý vị có vui không? Vui. Chút xíu tôi dòm xuống tôi thấy ai ngủ là tôi kêu dậy nha. Cảm ơn Chúa. Điều đầu tiên mà tôi cảm ơn Chúa đó là sáng ngủ dậy á là thấy trời rất là đẹp. Quý vị có thấy vậy không? Hôm qua thì tôi biết là coi trên thời tiết thì hôm qua và ngày nay 100% sẽ mưa. Và cảm ơn Chúa là tối hôm qua thì tôi không biết mưa, tại tôi về tôi mệt quá tôi ngủ. Sáng dậy tôi hỏi vợ tôi, nhìn ra cửa sổ tôi hỏi vợ tôi rằng: ủa sao ngoài đường nó ướt vậy? Giờ tôi kêu nó mưa cả đêm anh không biết à. Tại vì tôi mệt quá tôi ngủ tôi không biết mưa. Và sáng nay thì vợ tôi nói là sáng nay có sẽ mưa. Cảm ơn Chúa là Chúa chăm mình tới đây, trời rất là tốt, thành ra mình cảm ơn Chúa. Trong hai tuần vừa qua đó, cá nhân tôi nó có nhiều cái sự kiện nó dồn dập cho tôi, nhưng mà tất cả đều mang cái niềm vui trong đó. Thứ nhất là mình có cái thì giờ để mình lắng lòng xuống trong buổi tối thứ sáu là chương khó. Rồi đến sáng Chủ nhật, tôi cũng cảm ơn Chúa vì cơ hội mình được thờ phượng Chúa với Hội Thánh để nhắc lại về sự phục sinh của Chúa. Đặc biệt là khi tôi chia sẻ với Hội Thánh lời Chúa trong Roma đoạn 4 câu 23 đến câu 25. Tự bản thân những câu kinh thánh đó nó đem lại cho tôi niềm vui, nó đem lại cho tôi sự sống, nó đem lại cho tôi niềm hy vọng. Và tôi rất là được khích lệ qua ba câu kinh thánh đó. Thành ra ngày phục sinh tôi cũng rất là mệt, nhưng mà khi mà mình giảng những câu kinh thánh đó thì tôi thấy lời Chúa làm cho mình tươi tắn lại, khỏe lại, sống lại. Rồi thứ hai thì tôi lái xe xuống giao hạt, có thì giờ họp với ban giáo hoàng giao hạt, và rồi có cái hội đồng thẩm định nó phong mục sư. Năm nay có 7 vị trong hội đồng thẩm định nó phong mục sư, và tôi cảm ơn Chúa lắm. Ngồi 2 ngày để phỏng vấn một vị như vậy, trung bình khoảng chừng 4 tiếng cho tới 4 tiếng rưỡi ngồi để mà phỏng vấn, 6 người sẽ phỏng vấn họ. Điều tôi cảm ơn Chúa là Chúa đem nhiều người mới bước vào trong chức vụ để tiếp tục hầu việc Chúa trong cái cương vị của những mục sư. Ở trong đó có những mục sư, có những người bước vào chức vụ rất là trẻ. Ở cái bang của tôi đó có 2 bang, thì cái bang của tôi có một thầy là có 41 tuổi thôi, qua Mỹ năm 1 tuổi thôi, là kỹ sư civil engineering, là kỹ sư về cầu đường ha, kỹ sư về cầu đường. Và 41 tuổi qua đây hồi 1 tuổi chưa biết nói, và bây giờ làm việc với Hội Thánh tiếng Anh các bản tiếng Anh và bây giờ đang làm quyền quản nhiệm của một hội thánh vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt luôn. Thành ra khi tôi ngồi đó để mà tiếp xúc với những người như vậy, tôi cảm ơn Chúa lắm, bởi vì mỗi ngày mình thấy Chúa lại đem những người mới vào trong cái sự hầu việc Chúa, cho dù chức vụ này nó không dễ dàng chút xíu nào hết. Thành ra đây cũng là một cái sự khích lệ tôi. Chúng ta nói với nhau về Chúa của chúng ta là đấng sống. Thành tôi nhìn thấy công việc của Chúa trên nhiều người trên hội thánh và cảm ơn Chúa. Tối thứ sáu là đám cưới con tôi. Nhiều người hỏi tôi rằng là ủa sao không thấy mục sư khóc? Tôi nói ủa con tôi nó cưới chồng cho nó có làm gì đâu mà tôi phải khóc, thì vui vui thôi chứ khóc gì. Nhưng mà cái mà tôi vui nhất á là không chỉ là đám cưới con tôi đâu, mà là tôi ngồi đó để mà tôi nhìn hội thánh, nhìn buổi lễ. Rồi tôi nhìn ra, tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho mình ở trong hội thánh. Tôi phải nói như vậy. Bởi vì mình nhìn thấy đám cưới của con mình, có những anh chị em từ các tiểu bang khác chạy bay về. Từ Sacramento các bạn, đặc biệt ở trong bang Tráng Điên, chạy xe xuống. Hôm nay, hôm qua lại chạy xe về. Rồi có những người thân, người quen của tôi từ Việt Nam, từ các nước bay qua. Và tôi nhìn đó, tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đặt mình trong hội thánh. Quý vị có cảm ơn vì Chúa đặt mình trong hội thánh không? Hay là nhìn hội thánh thấy mặt thấy khó ưa quá. Tôi cảm ơn Chúa lắm bởi vì Chúa đặt mình trong hội thánh. Thì thiệt tình thì nhiều khi cũng có một hai người cũng khó ưa chứ không phải không. Nhưng mà ở trong Chúa thì mình cảm ơn Chúa tại vì mình được làm anh em với nhau. Trong gia đình thì cũng có người khó ưa mà, nói gì chứ cho nó xa xôi. Nhưng mà khi tôi ngồi tôi nhìn thấy tình thương của các anh chị em, của các bác, các cô chú cho con gái tôi thì tôi rất là cảm ơn Chúa bởi vì mình ở trong hội thánh của Chúa, mình ở trong hội thánh Trương Minh Giảng, mình ở trong hội thánh Sacramento và các anh chị em với mình cùng nhau hầu việc Chúa trong nhiều năm và cùng ở trong cái ngày vui của con mình. Thành ra tôi biết ơn Chúa, biết ơn hội thánh. Một số người hỏi tôi rằng tại sao tuần sau phải có lễ cưới ở đây. Tôi nói là bởi vì Sacramento là gia đình của tôi. Tôi không gọi đó là nhà thờ Sacramento, tôi gọi đó là gia đình của tôi. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì có thời giờ quý vị cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Thành ra tôi sáng nay tôi đứng ở đây thì quý vị hỏi tôi mệt không, tôi nói tôi mệt. Hoàng thì hồi nãy Hoàng nói tôi là anh tính anh thay đổi rồi, mấy bữa thầy lập chứ mấy bữa giảng đọc có nửa câu à, giảng tiếng. Mà sáng nay ông mệt quá, thành ra ông đọc, ông cho đọc 12 câu cho nó bớt thời giờ đi, để hồi ông giảng ngắn đi chút có thể đó. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa lắm. Sáng nay khi nhìn thời tiết, nhìn hội thánh của Chúa, nhìn tất cả mọi sự diễn ra, nhìn công việc Chúa chung trong giáo hạt, nhìn những người bước vào trong sự việc Chúa, tôi cảm ơn Chúa. Và đặc biệt ở trong mùa phục sinh, một lần nữa chúng ta nói đến cái hy vọng ở trong Chúa phục sinh. Chúng ta nói đến cái niềm vui, sự sống của Chúa phục sinh trong cuộc đời của những người thuộc về Chúa. Chúng ta cầu nguyện với khi chúng ta cái thánh đi nha. Và Chúa chúng con cảm ơn Ngài, thì giờ này chúng con được đến với Chúa để chúng con thờ phượng Chúa. Chúng con nói với nhau rằng Ngài là hốc đá vững an của chúng con. Ngài là nơi mà chúng con trú ẩn, Ngài là nơi mà chúng con chẳng bao giờ bị thất vọng. Ngài là nơi bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn. Chúa là Chúa tốt lành cho cuộc đời của chúng con và chúng con biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì hội thánh Chúa sáng nay chúng con ở tại nơi đây. Thì chúng con sẽ tiếp tục đến với lời của Chúa. Chúng con sẽ nhắc nhở nhau về sự phục sinh, về quyền năng, về sự sống lại của Chúa. Để là chúng con tiếp tục sống một cuộc đời mới, một cuộc đời của những con người sống động về phương diện thuộc linh. Xin Chúa ở với chúng con thì giờ này. Thánh linh của Chúa bao phủ lên chúng con, dạy dỗ chúng con và hướng dẫn chúng con trong lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con bấy cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Roma đoạn 1 câu 2 đến câu 4 viết rằng là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng tới đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Sứ đồ Phaolô khi nói về phúc âm, khi nói về tin lành thì ông nói rằng đây là tin lành mà Đức Chúa Trời đã dùng cái đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Và tin lành nói về điều gì? Về con của Ngài. Con của Ngài là tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ không học Roma đoạn 1 câu 2 đến câu 4. Những câu này chúng ta sẽ học trong 1-2 tuần tới. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ nhận ra một cái lẽ thật nó rất là rõ ràng ở trong những câu Kinh Thánh này. Đó là Chúa Giêsu là trọng tâm của tin lành. Và Chúa Giêsu là trọng tâm của tin lành. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu cũng là đối tượng mà các tà giáo tấn công nhiều nhất. Quý vị trở lại với lịch sử hội thánh ngay từ thế kỷ thứ nhất cho đến tận bây giờ, hầu hết tuyệt đại đa số các tà giáo đều tấn công vào thân vị của Chúa Thánh Giêsu. Và rồi chính vì Chúa Giêsu là trọng tâm của tin lành, do đó Chúa Giêsu cũng là cái đối tượng mà Satan gieo sự nghi ngờ vào tâm trí và tấm lòng của rất nhiều người. Rất nhiều người đang sống một cái nghi ngờ rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu không sống lại, Chúa Giêsu không phải là Chúa cứu thế, và điều đó nó chi phối trên rất là nhiều tấm lòng của nhiều người. Về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, đã có rất nhiều những người bạn không tin Chúa của tôi, khi tôi nói với họ về Chúa Giêsu, họ nói với tôi rằng là bạn là một cái người có sự hiểu biết, bạn không phải là một cái người ngu dại, bạn cũng không phải là một cái người ngây thơ, để mà tại sao bạn lại có thể tin vào việc Đức Chúa Trời trở nên một con người. Khi nói về Chúa Giêsu giáng sinh thì bạn tôi nói tôi vậy, bạn tôi nói tôi rằng là bạn có học hành đàng hoàng, bạn là người có trí tuệ, bạn là người không phải là ngây ngô, vậy thì tại sao bạn tin rằng Đức Chúa Trời trở nên một con người? Thường thì tôi cũng không có căng thẳng với những người đó lắm, tôi chỉ trả lời vui với họ rằng tôi không biết là tôi có ngây thơ, tôi có ngây ngô hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn là một người ngây ngô chứ không phải tôi. Và cái lý do là bởi vì sao? Là bởi vì nếu như bạn đặt một cái vấn đề rằng con người thì làm sao trở thành Đức Chúa Trời được, thì tôi đồng ý với bạn. Nhưng thật là ngây ngô khi đặt một vấn đề ngược lại là làm sao Đức Chúa Trời có thể trở thành con người. Bởi vì Ngài đã là Đức Chúa Trời rồi thì Ngài có thể làm được mọi việc. Thành ra nếu mà mình đặt vấn đề rằng làm sao con người trở thành Đức Chúa Trời, nếu tôi tin một người nào đó trở thành Đức Chúa Trời thì tôi ngây ngô. Nhưng sẽ có những người rất là ngây ngô khi không chịu tin rằng Đức Chúa Trời có thể trở thành một con người. Rồi thì con người Giêsu nó không phải là con người do trí tưởng tượng. Người Việt Nam mình thì tưởng tượng ra nhiều người lắm. Người Việt Nam mình tưởng tượng thậm chí là đúc tượng cho thánh giống luôn. Rồi mình ngồi mình kể cho con cái mình nghe Nàng Bạch Tuyết, Bảy Chú Lùng, rồi đủ thứ chuyện hết, cái nhân vật trong lịch sử, Tấm Cám, rồi mình kể cho con cháu mình nghe. Nhưng tất cả những nhân vật đó là những nhân vật hư cấu. Nhưng Giêsu đã đến thế gian này là một con người. Và tôi gọi Giêsu là con người Giêsu lịch sử. Đó là một con người của lịch sử. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người Giêsu là một con nhân vật lịch sử được sử sách ghi lại. Ngài đã sống một cái cuộc đời kỳ diệu ở trên đất này, mà ngay cả những kẻ thù nghịch Ngài, những kẻ kiên quyết không muốn thừa nhận sự hiện hữu của Chúa Giêsu như Đức Chúa Trời, những người đó cũng không thể tìm ra bất cứ cái lỗi lầm nào. Họ nhận ra Chúa Giêsu là một người dạy dỗ đầy năng quyền, với những phép lạ bày tỏ quyền năng thiên thượng. Có nhiều người đã nói với tôi rằng thật là ngây ngô khi tin rằng Đức Chúa Trời để tạo trở nên một con người. Nhưng sau khi mà nghe tôi nói thì họ lại tiếp tục, họ đi đến một cái lý luận thứ nhì. Họ nói với tôi rằng nhưng cuối cùng thì cái ông Giêsu mà anh vừa mới nói với tôi đó, thì cuối cùng cái ông Giêsu đó cũng đã chết khi bị người La Mã đóng đinh lên thập tự giá. Và ông ta cho dù là một người tốt đẹp thì cũng chỉ là một con người. Tại sao tôi phải quan tâm đến ông Giêsu đó? Bởi vì cuối cùng ông cũng bị đóng đinh rồi mà chết mà. Vâng, đây chính là mấu chốt của phúc âm. Nếu Chúa Giêsu đã chết như tất cả những con người khác thì chúng ta không có gì để nói tại đây hết. Nhưng kinh thánh thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đã phục sinh. Và lại một lần nữa tôi nói với những người nói với tôi như vậy rằng thật, bạn hỏi tôi là tôi có ngây ngô khi tin về một cái người đàn ông tên là Giêsu đã bị đóng đinh lên thập tự giá không? Tôi chỉ nói lại rằng thật là không biết tôi có ngây ngô không khi tin rằng Chúa Giêsu đã chết sau 3 ngày và sống lại. Nhưng bạn thì một lần nữa tôi khẳng định là bạn rất ngây ngô khi bạn đặt câu hỏi đó. Bởi vì sao vậy? Nếu như người ta nói rằng một con người tự nhiên chết mà sống lại mà mình tin thì đó mới là ngây ngô. Còn khi mình nói rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu không chỉ là con người, Ngài là Đức Chúa Trời, mà nếu Ngài đã là Đức Chúa Trời thì Ngài có quyền để làm mọi thứ, kể cả sống lại từ kẻ chết. Tuần vừa rồi chúng ta vừa kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu sống lại, và chúng ta học lời Chúa trong Roma đoạn 4 câu 23 đến 25 về giá trị của phục sinh. Và hôm nay chúng ta trở lại với câu chuyện trong buổi sáng Chúa Giêsu phục sinh, để chúng ta một lần nữa tìm hiểu sự dạy dỗ mà Đức Thánh Linh muốn nói với chúng ta. Và chúng ta sẽ đến với một cái phân đoạn Kinh Thánh trong Luca đoạn 24 câu 1 đến câu 12 với cái chủ đề là hy vọng ở trong Chúa phục sinh. Trước hết chúng ta nhìn thấy phân đoạn này gồm có 12 câu này đã đưa cho chúng ta về cái bằng chứng của Chúa phục sinh. Câu số 10 ghi rằng ấy là Mary Madeleine, Diana và mẹ Mary mẹ của Gia-tơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Như vậy thì phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc trong Luca đoạn 24 câu 1 câu 12 cho thấy có bao nhiêu người đã tới ngôi mộ trống. Mấy người? Ít nhất là 3 người. Đúng không? Ít nhất là 3 người. Bởi vì Madeleine, Marie Madeleine, Jeanne và Marie mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác đi với họ. Như vậy là ít nhất là 3 người đàn bà đã đến viếng mộ và đã được thiên sứ báo tin Chúa Giê-xu đã sống lại. Và sau đó chúng ta thấy rằng trong câu 12 đã cho chúng ta biết rằng họ đã trở về, họ báo với các sứ đồ và Phi-e-rơ đã kiểm chứng lời của những người đàn bà thuật lại này bằng cách đã đến ngôi mộ và chứng kiến ngôi mộ trống. Như vậy cái bằng chứng rất là rõ ràng là sự phục sinh của Chúa không phải là một cái câu chuyện truyền thuyết, nhưng nó là một cái sự có những cái người làm chứng nhân và chứng kiến ngôi mộ trống. Cái bằng chứng này hay chúng ta sẽ thấy rằng có thể nói cuộc đời của các môn đệ của Chúa Giê-xu cho chúng ta bằng chứng đầu tiên về việc Chúa Giê-xu sống lại. Chúng ta đừng quên rằng những sứ đồ của Chúa, các môn đệ của Chúa là những người gần gũi với Chúa Giê-xu. Trong đó có những người là sứ đồ đã đi chung với Ngài trong 3 năm, đã được nghe Chúa Giê-xu nói trước về sự sống lại của Chúa, nhưng mà họ không tin. Trên con đường, cái hành trình cuối cùng Chúa Giê-xu trở về Jerusalem, Chúa Giê-xu đã nói với họ vài lần về việc Chúa sẽ chịu chết và sống lại, nhưng họ vẫn không tin. Bởi vì giống như rất nhiều người ngày hôm nay, họ không tin rằng thầy của mình là một con người, cho dù ông có là một con người đạo đức bao nhiêu chăng nữa, thì con người đó không thể nào chết và sống lại được. Và đó là lý do mà sau 3 ngày khi mà Chúa Giê-xu chịu chết, thì họ đến viếng mộ Chúa Giê-xu, nhưng mà họ không tới đó với một cái lòng tin rằng thầy của mình đã sống lại, mình sẽ tới để mình chứng kiến sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Họ tới đó với một cái tâm thế viếng mộ của những người chết và những bằng chứng về ngôi mộ trống đã khiến cho họ bàng hoàng. Quý vị có nhận ra điều này không? Đó là nếu như những người này, những người môn đệ của Chúa, những sứ giả của những sứ đồ của Chúa Giê-xu là những người mà họ cuồng nhiệt tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Những người mà cho dù Chúa Giê-xu chưa chết thì họ vẫn đi, họ nói với những người xung quanh là sắp tới thầy của tôi Giê-xu này sẽ bị đóng đinh và bị chết. Nhưng quý vị đừng lo, sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Không, đây không phải là những con người như vậy. Thậm chí một trong những môn đệ thân thiết nhất của Chúa Giê-xu là Phi-e-rơ, khi biết rằng Chúa lên Jerusalem để chịu chết và sống lại, thì ông còn đem Chúa Giê-xu ra để can ngăn Chúa Giê-xu đừng lên Jerusalem để chịu khổ. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng nếu như họ là những con người cuồng tín rằng Chúa chắc chắn sẽ sống lại, thì chúng ta có thể nói rằng những con người này cuồng tín, thành ra những con người này bị ảo giác, bị tẩy não, bị ám ảnh, thành ra lúc nào cũng nghĩ rằng thầy của mình là Giê-xu đã sống lại, trong khi thực chất không có. Thế nhưng đây là những con người hoàn toàn không tin nơi sự sống lại của Chúa Giê-xu. Vậy thì cái lý do gì khiến cho những con người này phải dành cả phần đời còn lại của mình để đi rao giảng rằng Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại? Chỉ có một lời giải thích thôi, đó là họ đã thật sự chứng kiến Chúa phục sinh. Và sự phục sinh đó đã thuyết phục họ để họ có thể sống cả phần đời của mình để rao giảng về sự sống lại của Chúa. Và quý vị ơi, họ không chỉ chứng kiến ngôi mộ trống, họ không chỉ chứng kiến cái việc Chúa Giê-xu đã hiện ra với họ, điều quan trọng hơn nữa, họ đã kinh nghiệm sự sống của Chúa phục sinh ở trong đời sống của họ. Và cho đến bây giờ chúng ta những người bước đi với Chúa, tôi không biết quý vị có cảm thấy rằng là Chúa mà mình thờ phượng nó xa lạ không? Quý vị có thấy Chúa của mình thờ phượng xa lạ không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng là những người tin Chúa sẽ kinh nghiệm được một cái sự gần gũi, một cái mối tương giao với Chúa của mình. Có bao giờ mà quý vị cầu nguyện mà quý vị giống như là quý vị cầu nguyện giống như mấy người mà cầu thánh bâng quơ không? Không, chúng ta cầu nguyện mà chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa đang lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì Chúa rất là gần, rất là thật đối với những người thuộc về Ngài. Sứ đồ Giăng nói rằng đó là điều mà ông rao giảng cho những người xung quanh, đó là lời sự sống, đó là những điều mà ông đã ngắm, đã thấy, đã nếm, đã rờ. Và đó phải là cái kinh nghiệm về phương diện thuộc linh của mọi người trong chúng ta ngày hôm nay. Có một cái bài hát phục sinh đó, mà phục sinh nào chúng ta hát, chúng ta cũng hát, rất là bài gì? Bài Chúa sống, phải không? Và trong bài Chúa sống, phần điệp khúc có một câu gì? Câu kết thúc bài hát: nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng quý vị có tin chắc điều đó. Quý vị có thể nói với những người xung quanh, họ nghi ngờ sự phục sinh của Chúa, và quý vị họ rằng nếu quý vị hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, thì đây, Chúa sống trong mình. Và đây chính là những cái bằng chứng và sự phục sinh của Chúa nó hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể lấy những cái câu chuyện cổ tích, chúng ta có thể lấy những cái câu chuyện về những nhân vật lịch, những nhân vật như là thánh giống ra để mà chúng ta rút ra những cái bài học đạo đức cho riêng mình. Nhưng có ai sống chết vì những cái nhân vật không có thật nữa. Nhưng trải qua bao nhiêu thế kỷ vừa qua, đã có những người sống chết vì một Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá và sau 3 ngày Ngài đã sống lại. Không những vậy, nhưng sau khi sống lại thì Chúa Giê-xu còn cho nhiều người gặp gỡ Ngài. Và những người đó, những người mà cái thời đại khi mà các sứ đồ viết 4 sách phúc âm cũng như sách công vụ các sứ đồ và các thư tín, thì những người đó vẫn có thể làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ở trong tôn tôi nhất đồng 15 câu 3 đến câu 8 sứ đồ Phao-lô viết rằng: Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận làm, ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha tức là Phi-e-rơ, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần Ngài hiện ra hơn cho hơn 500 anh em xem thấy. Và sứ đồ Phao-lô khi viết thư tôn tôi nhất, ông biết rằng phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Phao-lô nói rằng nếu anh em không tin rằng Chúa Giê-xu sống lại, anh em không tin những gì tôi nói, quý vị có thể đi tìm những người đó. Hơn 500 người, phần lớn họ còn sống, có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-tơ rồi cho các sứ đồ, rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như một thai sanh non. Mình xin lỗi. Như một thai sanh non này. Quý vị để ý cô tôi nhất là 15 từ câu 3 đến câu 8. Ở trong trước đó, ở trong câu số 4, câu số 5, Ngài hiện ra cho Cê-pha, sao lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Một trong những người sứ đồ mà Chúa Giê-xu đã hiện ra lại. Người không bao giờ tin rằng Chúa Giê-xu sống lại. Thomas đã đi bên cạnh Chúa, và Chúa Giê-xu đối với ông có thể giống như là một rabbi vậy. Một người thầy để dạy dỗ ông. Và bây giờ khi Chúa Giê-xu hiện ra cho 12 sứ đồ, trong đó có Thomas, thì văn đoạn 20 câu 28 đã ghi lại một câu kinh thánh cực kỳ đặc biệt luôn. Đó là một trong những cái bằng chứng về thần thánh của Chúa Giê-xu. Văn đoạn 20 câu 28, sau khi đối diện với Chúa Giê-xu, Thomas đã nói điều gì? Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời. Ý của người Giê-xu đứng trước mặt Thomas, Thomas chưa bao giờ tin rằng Chúa Giê-xu sẽ sống lại từ trong kẻ chết. Và bây giờ khi Thomas đối diện với Chúa Giê-xu, ông không chỉ nói rằng đây là lạy Chúa tôi, mà ông còn nói rằng và Đức Chúa Trời tôi. Chúa Giê-xu đứng trước mặt ông không còn là một vị rabbi, không còn là một người thầy của ông nữa. Chúa Giê-xu đứng trước mặt ông, Chúa Giê-xu phục sinh đó là Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Trời. Và điều đó đã chứng minh một cách rõ ràng trong đời sống của Thomas. Và chúng ta thấy rằng cái người viết thư Côrintô thứ nhất, đó là Phao-lô, là một người vô cùng nổi tiếng tại Jerusalem và là một cái người kiên quyết chống đối Chúa Giê-xu và hội thánh của Ngài, cho đến khi mà Chúa cho ông một cái đặc ân, Chúa đã hiện ra với ông ở trên đường Đa-mát. Thì ông nói trong Côrintô nhất đoạn 13, đoạn 15 câu 8 rằng: cuối cùng Ngài hiện ra cho tôi như một thai sanh non. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là một điều rõ ràng và không thể chối cãi. Tôi đọc một số nhân vật trong lịch sử. Có một nhân vật là Gilbert West. Gilbert West sinh năm 1703. Ông qua đời năm 1756. Ông là một nhà thơ, ông là một dịch giả và ông là một nhà tư tưởng người Anh. Ông sinh ra trong một gia đình tin lành. Cha ông là mục sư. Ông được dạy Kinh Thánh từ nhỏ, nhưng mà đặc biệt là ông không tin Chúa. Và khi lớn lên á, thì ông không tin vào Chúa Giê-xu. Ông nói rằng là không thể nào mà chấp nhận Chúa Giê-xu phục sinh được. Và ông cùng một cái nhà tư tưởng khác đã quyết định viết một cuốn sách để đả phá các sách phúc âm về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Và lịch sử người ta ghi lại rằng, sau khi nghiên cứu Kinh Thánh một cách rõ ràng, sau khi nghiên cứu các tài liệu khác, và cuối cùng ông West, ông đã viết rằng: khi tôi nghiên cứu bằng chứng về sự phục sinh từ kẻ chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã cân nhắc theo các quy luật về bằng chứng, tôi cảm thấy hài lòng rằng Chúa Giê-xu thật sự sống lại từ cõi chết và đã được ghi trong các sách phúc âm, và tôi đã viết cuốn sách của mình, không phải là về phía chống đối Chúa Giêsu nữa, nhưng cuốn sách mà tôi viết là về phía đó, phía của Chúa của Thế Giêsu và sự thật của Ngài. Và rồi thì cái bài nghiên cứu của Hubert West có cái tựa đề là Observation on the History and Evidence of the Resurrection of Jesus Christ, sự quan sát về lịch sử và những bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và năm 1747 thì ông được Oxford University phong tặng ông là Doctor of Law. Ông là một nhà tư tưởng, ông là một người lý lẽ. Ông không tin đến một cái chuyện là Kinh Thánh biết về Chúa Giêsu phục sanh. Nhưng khi ông trở lại, ông nghiên cứu Kinh Thánh, ông nghiên cứu các tài liệu khác, ông đã phải viết một cái bài khảo luận hoàn toàn đối nghịch với cái suy nghĩ trước đó của mình. Đây là một trong những bài khảo luận về sự phục sinh của Chúa Giêsu rất là nổi tiếng. Tôi đọc trong lịch sử có một người khác là Grant Morrison, năm 1881 và chết năm 1950. Ông là một phóng viên và là một tiểu thuyết gia người Anh, và ông là người theo chủ nghĩa hoài nghi về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ông dự định sẽ viết một cái bài khảo luận ngắn với cái tựa đề là Jesus the Last Phase, để chứng minh sự phục sinh của Chúa Giêsu nó chỉ là truyền thuyết hư ảo không đáng tin. Nhưng khi ông đối diện với lời của Chúa và những bằng chứng rõ ràng, thì Morrison đã thay đổi thái độ và ông đã viết một cuốn sách cực kỳ nổi tiếng luôn. Tôi không biết quý vị có bao giờ nghe tên cuốn sách này chưa. Nếu chưa, quý vị có thể đọc. Cuốn sách này được viết và được tái bản rất nhiều lần với cái tựa đề là Who Moved the Stone? Ai đã dời hòn đá? Who Moved the Stone? Viết năm 1930. Bây giờ quý vị vô Amazon vẫn còn cuốn sách này, Who Moved the Stone? Để chúng ta đọc. Đây là một người chống đối sự sống lại của Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta thấy rằng lịch sử Hội Thánh sẽ cho biết tất cả những sứ đồ còn lại của Chúa Giêsu, những người đã từng chứng kiến Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại, họ đã rao giảng sự sống lại của Chúa Giêsu cho đến cuối cùng. Ngoại trừ sứ đồ dân bị giam cầm trên đảo Patmo cho đến chết, thì tất cả những sứ đồ của Chúa đều bị giết chết vì niềm tin nơi sự sống lại của Chúa Giêsu. Và quý vị có nghĩ rằng những con người này có thể hy sinh mạng sống của mình vào một cái điều dối trá và một cái điều ảo tưởng hay không? Câu trả lời duy nhất là những người này đã chết vì một sự thật, đó là Chúa Giêsu sống lại. Quý vị nghĩ rằng tôi đang giảng, truyền giảng cho những người không tin Chúa. Nhưng ở đây, tất cả chúng ta ngồi ở đây, quý vị có thật sự tin là Chúa Giêsu sống lại? Quý vị có thật sự tin rằng là chúng ta đang thờ phượng một đấng sống? Quý vị có thật sự tin rằng Chúa đang hướng dẫn cuộc đời chúng ta, Chúa đang tẩy trị mọi sự không? Quý vị có thật sự tin rằng là chúng ta sẽ bước đi và Chúa sẽ cầu thay cho chúng ta mỗi ngày? Quý vị có tin rằng là Chúa nhìn thấy cuộc đời chúng ta và Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta không? Hay là chúng ta đang bước theo một cái tôn giáo chết, thờ một cái giáo chủ đã chết giống như mọi tôn giáo khác? Chúng ta cũng giống như Phật giáo, chúng ta cũng giống như Cao Đài, chúng ta cũng giống như các tôn giáo khác. Họ đang thờ phượng một giáo chủ đã chết. Chúng ta có thật sự tin rằng Chúa của chúng ta đang sống? Nếu chúng ta không thật sự tin tới điều đó, chúng ta không thật sự trở lại với lời của Chúa để chúng ta xác nhận điều này một cách rõ ràng, chúng ta sẽ nào sống và bước đi với Chúa? Sự phục sinh của Chúa đem đến cho chúng ta những cái lẽ thật rất quan trọng, đó là chứng minh rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Sự sống lại của Chúa Giêsu từ trong cái chết chứng minh rằng Chúa Giêsu không chỉ là một con người, nhưng Ngài là một Đức Chúa Trời toàn năng có quyền trên sự sống và sự chết. Ngày hôm nay các tà giáo nỗ lực hết sức để phủ nhận thần thánh của Chúa Giêsu. Họ nỗ lực hết sức để họ nói rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Họ nỗ lực hết sức để nói rằng là Chúa Giêsu có thể là từ một cũng là một thần linh nhưng xuất phát từ Đức Chúa Trời, chứ không bao giờ Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, sự chết của Chúa Giêsu không có giá trị gì trong cuộc đời của chúng ta. Sự chết của Chúa Giêsu có giá trị bởi vì đó là sự chết của con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Kinh Thánh đã chứng minh điều đó qua sự phục sinh của Chúa. Chúng ta thấy như điều mà Thomas đã nói trong Giăng đoạn 20 câu 28, khi ông đối diện với Chúa Giêsu phục sinh, chẳng ai dạy cho ông về thần học, chẳng ai dạy cho ông điều gì hết, nhưng ông đã nói rằng lạy Chúa của tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đây là Đức Chúa Trời của ông. Rất nhiều người sai lầm khi cho rằng cuộc đời của mình, khi mình tin Chúa đó, thì cái đức tin là yếu tố quan trọng hơn hết trong sự cứu rỗi. Nhưng thật ra điều quan trọng hơn hết trong sự cứu rỗi không phải là cái đức tin, mà là đối tượng của đức tin. Một khi chúng ta đã chọn một đối tượng của đức tin sai, thì chúng ta càng nhiệt thành tin chừng nào, chúng ta càng thành tâm tin chừng nào, chúng ta càng có nhiều đức tin cho cái đối tượng sai lạc có nhiều chừng nào, thì cuộc đời chúng ta càng lạc lối chừng nào. Nhiều người đang tìm kiếm con đường cứu rỗi hoặc là một giải pháp cho đời sống mình bằng việc đặt đức tin nơi một con người nào đó và tự tin rằng người đó có thể giúp mình, thậm chí đặt đức tin nơi chính mình. Nhưng cho dù đó là một con người tốt lành, trọn vẹn, là một thánh nhân đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một con người và họ cũng cần sự cứu rỗi như mỗi chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu nhân vật thực sự, Ngài thật sự sống giữa con người, một người đã chết nhưng sống lại, Ngài là Đức Chúa Trời. Và Chí Thiên 115 câu 3 đến câu 8 khi nói về Đức Chúa Trời thì tác giả Chí Thiên 115 nói rằng Đức Chúa Trời chúng ta ở trên các tầng trời, Ngài làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài. Còn hình tượng của chúng làm bằng bạc, bằng vàng, là tay, là công việc cho tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tay mà không nghe, có mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không thể sờ, có chân nhưng không biết đi, có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào. Kẻ nào làm hình tượng và thờ nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Chúa chúng ta không phải là một hình tượng, Chúa chúng ta là một đấng sống. Sự phục sinh của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta lẽ thật thứ nhì, đó là sự phục sinh chứng minh sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là lẽ thật. Ở trong câu 6b đến câu 8, Chúa Giêsu các thiên sứ nhắc với những người phụ nữ này rằng: hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi như thế nào. Câu 7, Ngài đã phán rằng: con người, tức là Chúa Giêsu là chính Ngài, phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Chúa Giêsu đã phán trước khi Ngài chịu chết, Ngài đã nói về sự chết và sự sống lại của Ngài. Và bây giờ tất cả những điều đó đã được hoàn thành. Điều đó chứng tỏ những gì Chúa Giêsu nói là lẽ thật, là lời của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nhắc đến ở trong Giăng đoạn 14 và 25-26 rằng khi Chúa Giêsu trở về trời thì Đức Chúa Cha sẽ ban Đức Thánh Linh xuống cho những người tin nhận Ngài. Điều đó đã được chứng thực trong lễ ngũ tuần và điều đó tiếp tục chứng thực trong cuộc đời của mọi chúng ta. Ngày hôm nay sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta là một bằng chứng sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là một lẽ thật. Chúa Giêsu cũng nói rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nếu những gì mà Chúa Giêsu đã giảng dạy về sự chết, sự sống lại của Chúa được ứng nghiệm thì cái sự dạy dỗ này nó cũng đúng luôn. Chúa Giêsu chính là con đường cứu rỗi duy nhất, vì chỉ có Chúa Giêsu là một Đức Chúa Trời vô tội mới có thể nhận lấy mọi tội lỗi của nhân loại và chết thế cho tội lỗi của nhân loại. Chúng ta tất cả đều thuộc Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta nhìn câu nói trên các sân vận động, chúng ta thỉnh thoảng thấy ở ngoài đường, chúng ta nói câu đó cho những người chưa tin Chúa. Nhưng có ai trong chúng ta chưa thật sự tin Chúa Giêsu để được sự sống đời đời? Đây là điều Chúa Giêsu. Và không có một con đường thứ hai, không có một phương cách nào khác hơn là việc tin nhận Chúa Giêsu. Chúng ta nói đến sự phục sinh của Chúa Giêsu và cá nhân của đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu phục sinh, và sự tiếp nhận Chúa Giêsu phục sinh sẽ đem chúng ta vào một cái số phận mới. Một cái số phận mới. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tức là đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy sẽ bước vào một số phận mới, đó là không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói rằng người không tin nhận Ngài sẽ bị hư mất. Có nhiều người nói rằng là tôi bị hư mất hồi nào, tôi đang sống đây mà. Chúng ta có thật sự đang sống hay không? Tôi nghĩ rằng trong tay mỗi người đều, trong chắc không phải trong tay giờ này, chắc không trong tay mà trong cái ví của mình hay là trong cái túi của mình, ai cũng có một cái cell phone hết vậy. Tôi cũng có mà tôi để dưới kia, ai cũng có một cái cell phone. Cell phone để làm gì? Cell phone để làm gì? Để làm gì? Để gọi. Rồi để làm gì nữa? Nghe nhạc, rồi những này cái kia. Rồi để làm gì nữa? Check email, gửi email. Rồi để làm gì nữa? giống như tôi sáng nay vậy, mở lên để xem thời tiết. Mỗi ngày tôi nghe đọc kinh thánh trên phone, phải không? Rồi giải trí, rồi đủ thứ chuyện hết, chơi game, đọc tin tức. Nhưng mà nếu mà một người tới nhà của tôi một ngày và thấy rằng, ô quý vị ơi, tôi mới có một cái sáng kiến mới, là bây giờ cái phone này nó chống nước, nó không thấm nước, thành ra nhà tôi sắm cho mọi người một cái iPhone 17 để khách tới mình lót ly nước, nó không có đổ nước ra ngoài. Phone bây giờ nó chống nước mà, thành ra mình lót ly nước được không? Được không? Có ai mua cái iPhone 17 về lót ly nước không? Bị cái gì? Bị cái gì? Hơi bất thường đúng không? Tự nhiên bỏ tiền mua cái iPhone 17 ra để lót ly nước, có dù nó chống nước thiệt, đúng không? iPhone nó chống nước, cái iPhone 17 nó chống nước thiệt, nhưng không ai mua iPhone 17 để lót ly nước hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó không được làm ra để lót ly nước. Nó vẫn hiện diện ở đó, nó vẫn nằm ở đó, nó không mất đi, nó không biến mất, nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Nói một cách khác, nó bị chết, nó bị hư hoại, là bởi vì nó đã không sống đúng với cái mục đích mà nó được tạo. Thế thì chúng ta ngày hôm nay nhiều người nói rằng là tại sao tôi phải tin Chúa Giêsu? Ai tin Chúa Giêsu thì không bị hư mất, tôi có hư mất còn nào đâu. Tôi vẫn đang đây này, tôi vẫn đi đứng đàng hoàng, tôi vẫn đi nhà thờ này, tôi vẫn dâng hiến này, tôi vẫn hết thờ này, tôi vẫn đi làm này, tôi vẫn có gia đình này, tôi đâu có cái gì đâu mà cái tôi bị hư mất. Phút ba giờ chúng ta dừng lại và hỏi rằng là chúng ta sinh ra để làm gì và chúng ta sống với mục đích gì không? Chúa tạo dựng nên chúng ta, một người tạo dựng nên cái iPhone 17 bán ngàn mấy không phải là để về lót ly nước. Và chúng ta được tạo dựng nên mang cái hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng không được tạo dựng nên để sáng dậy cắm đầu cắm cổ đi làm, tối về mà thở cái ào ngủ sáng sao đi làm tiếp. Và cho đến một ngày đẹp trời nào đó đi khám bác sĩ nói rằng bị ung thư rồi, rồi về nhà tháng sau, hai tháng sau đi lên đường luôn. Cái khổ nhất là lên mà không biết lên đâu, không nhiều khi không lên nữa mà xuống nữa, chỉ biết là đi. Chúng ta không được sống, chúng ta không được dựng nên để làm như vậy. iPhone 17 không được làm nên để liên nước. Cuộc đời chúng ta cũng không được dựng nên để sống một cái sự vô vị như vậy và không biết mục đích cuộc đời mình là gì. Và khi chúng ta không tin Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta cứ miệt mài chạy theo cái cách sống của mình, thì những con người đó đang ở trong sự hư. Và có một cái sự hư mất còn kinh khủng hơn nữa, đó là sự hư mất ở trong cõi đời đời. Hebrew đoạn 9 câu 27 nói rằng theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Quý vị biết tại sao tôi nói với quý vị điều này không? Là bởi vì tôi thấy rất nhiều người trong nhà thờ rất là dựng dưng với sự cứu độ. Đó là một cái sự thật mà nó rất là lạ luôn. Tôi lăn lộn trong nhà thờ từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu năm. Tôi sinh ra trong một gia đình tin Chúa mà. Tôi có bao giờ tôi đặt vấn đề là tôi phải tin Chúa đâu. Cho đến năm 13 tuổi tôi mới thật sự tin Chúa. Chứ còn trước đó tôi vẫn đi nhà thờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi phải tin Chúa. Và rồi tôi lớn lên trong nhà thờ từ năm 13 tuổi tôi tin Chúa cho đến bây giờ tôi 59 tuổi, bao nhiêu là tôi 60 tuổi đi thì từ ra là bao nhiêu? Là 37 năm đi. Đúng không? 47 năm. 37 năm tôi trẻ quá. Và rồi tôi lớn lên tôi lăn lộn trong nhà thờ bao nhiêu năm nay. Một trong những cái điều tôi rất là ngạc nhiên đó là nhiều người ở trong nhà thờ rất là vững dinh với sự cứu rỗi mình. Và khi tôi đề cập đến sự cứu rỗi với một số những tín hữu trong nhà thờ, nhiều người nói rằng là thôi từ từ đã. Nhưng quý vị ơi, tại sao có thể nói rằng từ từ rồi tính? Bởi vì không ai biết được ngày mai của mình như thế nào. Phải không? Chúng ta có biết ngày mai mình như thế nào? Và rồi thì có những người nói rằng là một số người thì cho rằng mình đã là một tín hữu của nhà thờ, mình đi nhóm hàng tuần, mình tham gia công việc Chúa, công việc hội thánh, mình dâng hiến là đủ rồi. Nhưng quý vị ơi, tất cả những điều đó không liên hệ gì với sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là quyết định cá nhân của mọi người đặt đức tin vào Chúa Giêsu. Năm vừa rồi chúng tôi có cái bồi linh của các mục sư truyền đạo và của giáo hàng Việt Nam mình tổ chức ở Texas. Và mục sư thì ông Bob Thun, mục sư Bob Thun thì ông tới ông giảng. Ông giảng ba bài liên tục, ông đều kêu gọi các mục sư tin Chúa. Ba bài liên tục luôn. bài đầu tiên ấy, là người ta ngồi ở dưới, một số người bị sốc luôn. Họ nghĩ rằng là một ông được mời tới làm diễn giảng phải giao giảng một cái sứ điệp gì rất là đặc biệt cho cái mục sư mà, mục sư đi giảng cho người ta mà. Và bài đầu tiên ông kết thúc bằng việc kêu gọi các mục sư xin thương. Người ta tưởng ông lộn, chắc ông lấy bài cũ hay sao. Sáng hôm sau ông giảng bài thứ hai, ông kêu gọi các mục sư xin Chúa tiếp. Rồi đến chiều ông giảng bài thứ ba, ông cũng kêu gọi các mục sư xin Chúa tiếp. Chức danh mục sư từ Hồng Đức Chúa trong nhà thờ những 5 tháng, ông liên hệ về đến sự cứu rồi. Quý vị biết rằng Đức Thánh Linh có đang trong cuộc đời. Anh đã xin Chúa cho chúng ta trở lại với lời của Chúa. Khi sứ đồ Phaolô viết thư cho thánh Côrintô trong câu 2, câu 13, câu 5, bạn hiểu đến sứ đồ Phêrô viết, sứ đồ Phaolô viết là chính anh em hãy tự xét xem mình có đức tin chăng. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây và quý vị và tôi hãy tự xét xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình đi. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Phaolô đang viết vào cái tín hữu thánh Côrintô và ông nói họ dừng lại đi, đừng có làm đủ thứ chuyện. Côrintô là một hội thánh nổi tiếng về các ân tứ, và bởi vì có nhiều người trong số họ chưa thật sự thuộc về Chúa Giêsu, thành ra không có cái hội thánh nào trong Tân Ước mà nó lộn xộn như thánh Côrintô hết trơn. Chúng ta dừng lại và tự hỏi coi mình đã có đức tin nơi Chúa chưa, và mình có nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình chưa? Cho đến khi đó, những cái công việc tôn giáo nó không giá trị gì nữa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ có một cái số phận mới mà Chúa còn đem đến cho chúng ta một cái sức sống mới. Chúa Giêsu là đấng sống, do đó Ngài không chỉ ban cho chúng ta con đường cứu rỗi mà còn ban cho chúng ta sức sống để bước đi trên con đường đó. Tôi thiết nghĩ năng đề lớn nhất của con người không chỉ là không biết con đường mình phải đi để đạt đến sự cứu rỗi, nhưng là ngay cả khi biết con đường đó, chúng ta cũng không thể có khả năng để bước đi trên con đường đó. Và xin Chúa cho chúng ta thật sự kinh nghiệm được sự sống của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Sứ đồ Phaolô nói trong câu 2, câu 5, câu 17 rằng nếu ai ở trong đó biết thì ấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Đây là một câu mà nó làm cho tôi vướng mắc từ rất là lâu luôn, và tôi không thể nào tin được. Khi Kinh Thánh nói rằng những ai ở trong Đấng Christ thì ấy là người được dựng nên mới. Quý vị có kinh nghiệm được điều không? Quý vị có nhận thấy rằng cho dù tôi và quý vị vẫn có thể có những tội lỗi, có những sai phạm, nhưng chúng ta bắt đầu khi tin nhận Chúa, chúng ta có một cái tâm linh mới, chúng ta có một cái tư duy mới. Chúng ta có cái nhìn mới về tội lỗi, một cái nhìn mới về lời của Đức Chúa Trời, một cái nhìn mới về sự thờ phượng, một cái nhìn mới về anh em trong Chúa của mình. Quý vị có điều đó không? Mà nếu chúng ta không có, chúng ta phải xét lại đức tin mình. Chúng ta phải có thật sự mình tin Chúa chưa? Bởi vì ai ở trong Chúa, đó là người được dựng nên mình. Đức Chúa Giêsu không phải để cho chúng ta kinh nghiệm, bước vào gặp Chúa để kinh nghiệm một cái sự thay đổi. Không, chúng ta bước vào gặp Chúa để kinh nghiệm một cái sự biến đổi, một sự biến đổi trong cuộc đời của mình. Và khi đó chúng ta mới thấy được cái sự sống của Chúa phục sinh trong cuộc đời chúng ta. Tiếp nhận Chúa Giêsu thì đem cho chúng ta một cái số phận mới, một cái sức sống mới, mà còn một cái niềm hy vọng mới nữa. Một câu kinh thánh mà chúng ta thường đọc trong các lễ tang, trong Giăng đoạn 14 câu 1 câu 3: lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, sao ta lại nói cùng với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Người tin nhận Chúa Giêsu không chỉ là người kinh nghiệm một cuộc đời vui mừng, bình an và ý nghĩa trong đời này, mà còn là một sự bảo đảm chắc chắn trong cõi đời này. Tôi ở trong hội thánh là người làm lễ tang nhiều hơn làm lễ cưới. Ông mục sư làm đám cưới cho Minh Thi hôm thứ Sáu vừa rồi. Đám cưới Minh Thi là cái thứ ba ông làm. Ông lớn tuổi hơn tôi, ông làm 3 cái. Khi mà rehearsal, tôi hỏi ông rằng là sao tôi thấy mục sư hồi hộp hình như hơn con tôi nữa. Tại vì ông rehearsal, ông cầm cái tờ giấy mà tôi thấy tờ giấy nó rung luôn á. Mà ông lớn tuổi rồi, thành ra tôi nghĩ rằng là chắc ông này ông làm nhiều. Tôi đi kiếm bà vợ, ông hỏi ông làm bao nhiêu cái đám cưới rồi bây giờ ông được cái này là cái thứ ba, hèn gì ông lấy ông thì vợ sầu mộng được. Tôi đếm lại tôi cũng không ơn ông nhiều bây giờ nữa. Nhưng mà đám tang là khỏe nha. Bây giờ đám cưới là tôi kiếm bài giảng ra, chứ đám tang là tôi giữ à. Tôi chú cũng cho tôi có cái ơn về đây cũng làm cũng mười mấy hai chục cái rồi, chứ không phải ít đâu. Mát tay á, tôi cũng thuộc loại mát tay á. Mới hôm qua tôi đi đám cưới có người ngồi kế tôi nói chị, tính chị nói với em nghe chị có viết mới viết di chúc cho con chị là chừng nào mà ở dưới Orange County, chừng nào mà chị về với Chúa nhớ theo anh tính xuống làm lễ. Tôi nói hai người viết tên tôi vô di chúc rồi mà không để lại cho tôi đồng nào hết trơn đó, mà cứ kêu tôi tới làm lễ viết chưa. Nhưng quý vị con thấy là khi tôi làm lễ tang có hội thánh tôi bình an lắm, với những người mà tôi xác định được họ thật sự tin Chúa mình thấy bình an phải không? Mình thấy thỏa lòng, mình thấy nhẹ nhàng, mình thấy phước hạnh lắm. Bởi vì mình có niềm hy vọng trong Chúa. Mình có niềm hy vọng khi mình đang sống với Chúa mỗi ngày, khi mà Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Và mình có niềm hy vọng trong những lúc khó khăn và cả khi đi trong trùng bông chết, bởi vì Chúa không bao giờ bỏ. Đó là phước hạnh của những người tin Chúa. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ tới hôm nay trong câu 5B đến câu 6A. Khi các người phụ nữ đến với ngôi mộ, các thiên sứ hỏi bà rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, xong Ngài đã sống lại. Tại sao tìm người sống trong vòng kẻ chết? Quý vị tin Chúa, quý vị tìm cái gì trong Chúa? Mỗi ngày Chủ nhật quý vị tới đây, quý vị tìm cái gì? Quý vị tìm cái gì? Tôi không phải quý vị tới đây là quý vị đi tìm những cái sự dạy dỗ đạo đức, quý vị đi tìm một cái cảm giác bình an tôn giáo, quý vị đi tìm một cái cộng đồng dễ mến, quý vị đi tìm một cái môi trường để mình có thể phục vụ không? Quý vị tìm cái gì ở đây? Tất cả những cái điều đó, sự dạy dỗ đạo đức, một cảm giác bình an, một cộng đồng, một cái môi trường để mình phục vụ, tất cả những điều đó nếu không có Chúa Giêsu đó đều là những điều chết tất cả. Chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta đến với hội thánh trong sự thờ phượng mỗi ngày Chủ nhật không phải để đi tìm những cái người, những cái điều chết đó. Tại sao lại đi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Tất cả những cái sự dạy dỗ đạo đức, tất cả những cái cảm giác bình an, tất cả những cái điều đó không có Chúa Giêsu đều là điều chết. Và chúng ta có thể tìm cảm giác bình an, chúng ta tìm được sự dạy dỗ đạo đức ở trong bất cứ cái đền chùa nào bên ngoài, ở trong bất cứ cái thánh thất nào bên ngoài. Chúng ta có thể tìm được tất cả những cái điều chết ở nơi đó. Chúng ta đến với Chúa Giêsu là một đấng sống. Tại sao chúng ta lại đi tìm đấng sống trong vòng kẻ chết? Tại sao chúng ta đến với đấng sống để chúng ta đi tìm những cái điều chết chóc như vậy? Chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta đến với đấng sống là để nhận Chúa làm Chúa cơ thể của cuộc đời mình, là để nhận lấy sự sống của Chúa, là để chúng ta sống một cuộc đời mới, một cuộc đời đặc thắng ở trong Chúa. Chúng ta đừng có như những người đàn bà trong buổi sáng Chúa Giêsu phục sinh, họ đến ngôi mộ để tìm sự chết nơi đấng sống, thay vào đó hãy chạy đến với đấng sống và chúng ta sẽ sống với Chúa. Đây là điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được và sự sống phục sinh của Chúa. Đừng đi tìm người sống trong vòng kẻ chết. Chúa của chúng ta là đấng sống và chúng ta đến đó để nhận lấy đấng sống, nhận lấy sự sống để có thể sống mỗi ngày với đấng sống. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi thánh, tất cả mọi chúng ta. Mọi thánh đứng lên chúng ta cầu nguyện. Tôi không biết có ai chưa tin Chúa không? Ở trong hội thánh mà nếu mà kêu gọi xin Chúa là một cái điều vô cùng khó khăn, tại vì mặt mũi nào mà mình lên mình tin Chúa đây, trong khi mình ở trong hội thánh mười mấy năm, hai chục năm làm chấp sự, làm trưởng ban, làm đủ thứ hết, bây giờ kêu mình chưa tin Chúa. Nhưng quý vị ơi, sự cứu rỗi nó quan trọng hơn là sĩ diện. Sự cứu rỗi nó quan trọng hơn cái mặt mũi của mình. Giữ sĩ diện để làm gì nếu mất sự sống đời đời? Thành ra nếu quý vị muốn tin Chúa, quý vị có thể lên giờ này, nếu quý vị muốn tin Chúa, quý vị có thể gặp tôi trong thời gian sau. Nhưng sự cứu rỗi là điều mà chúng ta bắt buộc phải đối diện một cách rõ ràng, chân thật hơn bao giờ. Bởi vì những cái khác, nghi lễ tôn giáo, công đức, việc làm không có liên hệ gì với sự cứu rỗi. Nó chỉ có giá trị khi chúng ta thật sự thuộc về Chúa mà thôi. Nếu chúng ta chưa thuộc về Chúa, tất cả những điều đó nó chỉ là rơm rác trước mặt. Thành ra quý vị đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý vị nào muốn xin Chúa gặp tôi, đừng có lừa dối mình và cho rằng từ từ hãy tin. Xin Chúa nhắc nhở, cảm ơn người Chúa.